đợi đến ngày mai. Đó là một khu rừng thường có mưa bão dữ dội lắm. Trong rừng đang náo nhiệt, khỉ vượn thì chuyền cành, chim chao lượn giữa các tán cây rừng. Hươu nai thông thả đi, dương cặp sừng ngơ ngác. Bỗng gió mạnh tràn về ào ào, mây đen kéo đến, rồi sấm chớp nổ lên xoàng, xé bầu trời thành những đường sáng ngoằn ngoèo. Ớt xanh gọi ầm lên, ọp ọp ọp, sắp mưa to rồi, về nhà thôi. Mọi loài vật trong rừng đều nghe theo lời nhà tiên tri ớt xanh mà vội vã tìm về tổ, về hang của mình. Duy chỉ có chú khỉ là vừa nhảy lung tung vừa hốt hoảng nhìn lên trời, đã có giọt mưa rơi xuống lập đập. Ông trời ơi, đừng mưa to cũng đừng mưa nhỏ nhé, tôi không có nhà để về mà. Khỉ chắp hai tay cầu khẩn. Nhưng ông trời nào có để ý đến lời của chú khỉ đó. Mưa đã rơi xuống rào rào trên các tán cây, rồi mưa sầm sập như trút nước. Các con vật khác đã về nhà chúng cả rồi, chỉ có chú khỉ ướt lướt thước, chỉ biết che đầu bằng một nhành lá cây, trông đến thảm hại. Sóc thò đầu ra khỏi hốc cây, gọi chú khỉ rối rít. Sao anh không làm một cái nhà mà ở? Trời lạnh thế, anh mau vào nhà tôi mà nấp đi nào. Khỉ nhảy phốc tới bên nhà của sóc, nhìn một lát, như ước lượng, phát rùng mình lên vì rét. Nó nói lập cập, không, không ổn rồi, nhà của bạn bé quá. Tôi chui vào không nổi đâu, đợi đến ngày mai tôi phải làm nhà cho mình vậy, ôi rét quá. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, rồi bừng sáng. Rừng lại sống động với chim muông bay ra rỉa lông hót ca đi tìm mồi. Còn khỉ thì sao? Nó vẫn ôm lấy chạc cây mà ngủ vật ngủ vờ. Khi nó choàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Sóc giục khỉ. Anh khỉ ơi, chẳng phải anh nói là hôm nay sẽ làm nhà ư? Mau động tay động chân mà làm nhà đi, kẻo trời tối lại không kịp đấy. Còn sớm chán mà. Khỉ lười nhác vươn chân vươn tay trả lời. Khỉ lơ láo nhìn xung quanh, xoa xoa bụng rồi vừa gãi gãi đầu vừa nói. Đói bụng quá rồi, kiếm cái gì ăn đã. Khỉ quăng người từ cành cây này sang cành cây khác hái quả, vừa ăn vừa vứt đi, lại còn trêu chọc các con vật khác đang mãi miết kiếm ăn. Mặt trời đã xuống rất thấp, chiếu xuyên qua lưng trâu đang gặm cỏ ở bãi cỏ cửa rừng, làm sáng cả vạt rừng. Khỉ như chợt nhớ ra, kêu lên. Hôm nay không kịp mất rồi, đợi đến ngày mai, nhất định sẽ làm nhà vậy. Anh nói rồi đấy nhé. Sóc nói, rồi vội chui vào hốc cây. Khỉ lại ngồi co ro trên chạc cây bên nhà sóc, buồn thiêu trong ánh chiều tắt nhanh. Sáng hôm sau, chính sóc nhảy tới bên chú khỉ đang ngủ mê mệt, lay tỉnh nó. Dậy đi anh khỉ! Chẳng phải anh nói hôm qua không kịp thì hôm nay làm nhà ư? Khỉ ậm ừ, gạt sóc ra, nói như mê ngủ. Ừ, trời đẹp thế này, đợi đến mai dựng nhà. Khỉ lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Lũ chim chao lượn quanh chú khỉ, trêu chọc khiến nó không sao ngủ được nữa. Anh khỉ ơi, cứ đợi tới ngày mai thì bao giờ mới có nhà? Khỉ đỏ mặt lên, ra vẻ hối lỗi. Thôi tôi làm ngay đây, mai là có nhà mới rồi, mời tất cả các bạn trong rừng tới mừng nhà mới của tôi nha. Thế là khỉ bẻ cành, cắt lá tranh đang thành phên lợp, trông khéo léo ra trò. Bỗng nhiên chú khỉ dừng tay đang phên lợp, ngẩng mặt ra nói to lên. Trời, sao mình lú lẫn thế này nhỉ? Mình chẳng đi mời thì mai ai tới mừng nhà mới của mình đây? Khỉ tưởng tượng ra căn nhà của nó. Căn nhà đẹp đẽ, đã bày biện những mâm quả trên những hàng bàn ghế. Khỉ đang tiếu tích chạy qua chạy lại, chắp hai tay xuýt xoa ra dáng ông chủ lắm. Rồi khỉ chạy ra cửa nhà ngó nghiêng chờ khách tới. Thế là khỉ hãy tấm phên lợp ra, dứt khoát đứng dậy vươn vai, uể oải nói: bây giờ phải đi mời các bạn đã chứ. Thế là khỉ bỏ lơi việc làm nhà mà chạy tới nhà thỏ, nhà diếm, nhà bắt gấu, Tới đâu nó cũng bô bô nói: tối hôm nay nhất định tôi sẽ dựng nhà xong, xin mời các bác, các anh, các chị sáng mai lại chơi sớm mừng nhà mới của tôi nhé. Khi khỉ mời hết lượt, trở về chỗ đóng cành củi và đám cỏ tranh thì trời đã sắp tối rồi. Khỉ khoác tay nói lẩm bẩm có vẻ toan tính: mai dậy sớm, một loạt là dựng xong nhà thôi mà, đợi tới ngày mai. Sáng hôm sau, rừng rộn lên tiếng chim muông gọi nhau đi mừng nhà mới của khỉ. Bắt voi, bắt gấu, thỏ, nhím, sóc, ai cũng mang theo quà, từ mọi hướng vui vẻ đi về nhà mới của khỉ. Nhưng rồi, ai cũng chưng hửng vì thấy ngổn ngang là cành củi, mấy phên lợp và một đống cỏ tranh lù lù đang rung lên. Nhà khỉ đâu? Chú khỉ đâu nhỉ? Sóc tới bới trong đống cỏ tranh ra thì thấy khỉ đang ngáy. Nhà mới của anh đâu, anh khỉ? Sóc lay tỉnh chú khỉ khi choàng mắt mở ra. Nhìn mọi người, gãi gãi đầu rồi nói với vẻ rất ngượng nghịu: đợi tới ngày mai tôi sẽ làm nhà xong, thì đó các anh chị cô bác lại chơi sao vậy? Mọi người ồ lên chán chường, vẫy tay ra về. Khỉ đứng trơ ra, vô cùng hối hận. Không biết chú khỉ luôn mồm nói đợi tới ngày mai ấy, bao giờ mới dựng được nhà đây? Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Ngựa con qua sông. Ngựa con nghỉ chơi một lúc, có thể giúp mẹ làm chút việc không? Đó là lần đầu tiên ngựa mẹ bảo ngựa con làm việc. Đương nhiên có thể chú mẹ. Ngựa con đặt đồ chơi xuống nói: mẹ ạ, con rất muốn giúp đỡ mẹ làm việc. Mẹ xem con đã lớn cao thế này rồi cơ mà. Thế thì tốt rồi, con mang nửa bao lúa mạch này thồ đến trạm xay xác cho mẹ nhé. Ngựa mẹ mừng rỡ nói. Ngựa con lần đầu tiên một mình ra khỏi nhà, trong lòng vui vẻ lắm, thồ lên bao lúa mạch mà chạy đi như bay. Một con sông nhỏ chặn ngang đường đi của ngựa con. Nước sông rất đục, chẳng nhìn thấy đáy sông. Nó nghĩ, mình có thể qua sông được không nhỉ? Nếu có mẹ ở bên mình thì hay biết mấy, rồi vì có thể hỏi mẹ. Nhưng bây giờ đã cách nhà quá xa rồi, mình có nên quay về nhà không? Thật chẳng biết làm thế nào. Khi đó có một con trâu già tới ven sông ăn cỏ. Ngựa con đi tới, rất lễ phép hỏi: bác trâu ơi, xin bác bảo cho cháu con sông này có sâu không ạ? Cháu có thể lội qua không? Trâu nước trả lời: cháu chớ sợ, nước rất nông, chỉ ngập tới đầu gối, cháu có thể đi qua. Ngựa con nghe xong, lập tức chạy ra bờ sông, định lội qua sông. Bỗng một con sóc từ trên cây nhảy xuống, vội vàng thét lên: ngựa con, bạn không muốn sống nữa à? Sông này rất sâu, ngập qua đỉnh đầu, bạn sẽ chết đuối đấy. Hôm qua, tôi đã có một đồng bọn đã bị chìm nghỉm xuống đó, chẳng còn thấy bạn ấy trở lại nữa. Ngựa con nghe xong thấy toát mồ hôi lạnh, vội vàng dừng bước. Nó nghĩ đi, nghĩ lại mà chẳng quyết định được có lội qua sông hay không. Đành quay về nhà. Ngựa con ngượng ngùng nói với ngựa mẹ: tới trạm xay xác có một con sông nhỏ, con không qua được ạ. Ngựa mẹ hỏi: con sông nhỏ đó chẳng phải là rất nông sao? Vâng, bác trâu cũng nói như thế, nhưng sóc lại nói con sông ấy rất sâu, đã làm chết đuối bạn của nó đấy ạ. Ngựa mẹ cười hiền từ nói: con trai, con sông nhỏ ấy, nếu là con không đi qua được, thì mẹ có bảo con đi không? Lẽ nào mẹ lại dễ để con trai của mẹ mạo hiểm tính mạng như thế ư? Ngựa con xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cảm thấy mẹ nói rất có lý. Ngựa mẹ lại nói, con sông đó xét cho cùng là sâu hay là nông, con đã nghĩ kỹ về lời của trâu nước và sóc chưa? Con chưa nghĩ ạ. Con trai, ngựa mẹ vuốt vuốt bờm của ngựa con nói, Chỉ nghe người khác nói, còn mình thì không động não suy xét. Không đi thử xem là không đúng đâu. Nếu con chịu đi thử xem thì con sẽ rõ thôi. Ngựa con gật gật đầu rồi cáo biệt mẹ, lại chạy tới bờ sông. Nó vừa nhấc chân định lội xuống sông thì sóc lại thét lên kinh hoàng. Ôi ngựa con, bạn làm sao không chịu nghe lời tôi thế? Lấy sinh mạng ra mà đùa chơi thế à? Ngựa con trả lời, để tôi thử xem sao nhé, tôi sẽ rất cẩn thận mà. Ngựa con vừa trả lời vừa lội xuống sông. Nó ngạc nhiên phát hiện con sông đó vừa không nông như lời bác trâu nước nói, cũng vừa không sâu như lời sóc nói. Nó thồ bao lúa mạch thuận lợi lội qua con sông nhỏ. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, lũ chuột trong quả dưa. Thời tiết mùa hè nóng quá, lẫn con mua một quả dưa hấu đến là to, mừng mừng rỡ rỡ ôm về nhà. Nó dùng dao khía trên quả dưa hấu thành một tam giác nhỏ. Dùng mũi nhọn của dao nạy lớp vỏ dưa hình tam giác ra, thế là nhìn thấy ruột dưa hồng hồng. Lợn cong môi, ngoạm một miếng. Ôi chà, ngọt ơi là ngọt. Lợn là kẻ lịch sự, nó đặt quả dưa hấu xuống, rút chiếc khăn mặt, đi ra sông tắm, định rằng tắm táp xong trở về mới ăn cho sảng khoái. Ở góc nhà, một con chuột lén la lén lút chui ra khỏi hang, nghè nghè ngóng ngóng, nhìn trước nhìn sau không có động tĩnh. Nó rất nhanh phát hiện ra quả dưa hấu ấy. Nó trở về cửa hang, gọi lớn vào phía trong. Này, đều ra cả đi nhé, ở đây có quả dưa hấu to, chúng ta có thức ăn ngon rồi. Lũ chuột, con to con nhỏ, con nọ nối con kia chạy ra, bò tới trước quả dưa hấu. Vật to lớn thế này chúng ta làm sao lăn vào trong hang được cơ chứ? Một con chuột kêu lên. Con chuột xám to nhất đi vòng quanh quả dưa hấu hai vòng, vui mừng reo lên. Ở đây hiện có cửa hình tam giác, chúng ta đào ruột dưa ở bên trong ra rồi chở về nhà đi. Lũ chuột rất nhanh tới lấy nào xẻng sắt, nào thúng mũng, rồi tất cả cùng động tay mà đào mà gánh. Rất nhanh quả dưa hấu to bị khoét rỗng rồi. Lợn tắm rửa xong về nhà, bưng quả dưa hấu lên, cảm thấy nhẹ đi. Nhìn vào bên trong quả dưa hấu, qua cửa hình tam giác, kinh ngạc kêu lên. Mẹ ơi, quả dưa hấu rỗng không rồi, thế là thế nào nhỉ? Bỗng nó nhìn thấy trên đất có những dấu chân loạn xạ, trong bụng đã rõ cả rồi. Lại là lũ chuột quấy phá rồi. Lợn biết thân hình mình nặng nề, bắt chẳng nổi những con chuột nhanh nhẹn. Nó rung rung cái tai, vỗ vỗ vào đầu, bỗng nhớ tới mèo già láng giềng. Lợn vội vàng đi tìm mèo vàng yêu cầu giúp đỡ. Nhưng vừa vào tới cửa nhà mèo vàng, lợn thấy mèo vàng chân đang quấn băng, nằm ở trên giường. Mèo vàng hỏi tỉ mỉ tình hình ở bên nhà lợn xong, thì nêu cho lợn cách giải quyết. Lợn về nhà, lấy ra bình dầu thơm, đổ một ít vào bên trong quả dưa hấu, lại nhỏ vài giọt ở cửa hang chuột, rồi lên giường giả vờ ngủ. Lũ chuột ở trong hang ăn dưa hấu, bỗng ngửi thấy mùi dầu thơm, vội vội vàng vàng chui ra khỏi hang. Chuột xám to nhất, mò tới trước quả dưa hấu ngó ngó nghiêng nghiêng một lát, hét lên với lũ chuột. Mau lại cả đây, dầu thơm ở trong quả dưa hấu này. Một con chuột khác nói, nhất định là cái đồ ngu ngốc ấy, thấy quả dưa hấu rỗng ruột, tức đến nỗi váng hết cả đầu, đem nó làm thành chiếc vải chứa dầu rồi. Lũ chuột trèo lên cửa tam giác ở quả dưa hấu mà chui vào. Chỉ một lát thôi, cả lũ chuột đều đã chui hết vào trong quả dưa hấu. Chỉ chờ có thế, lợn khe khẽ ra khỏi giường, đi tới trước quả dưa hấu, cầm lấy miếng vỏ dưa hấu hình tam giác ấy mà giơ lên, đậy kín cửa sổ lại. Sau đó, nó ôm quả dưa hấu, chạy ra ngoài nhà, chạy một mạch tới bờ sông. Ầm một tiếng, lợn ném quả dưa hấu xuống sông. Từng con chuột uống nước no, rồi chết đuối cả lũ. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, mèo giả uy hổ. Có một con mèo đen to có vằn ngang đi vào trong rừng chơi, nhìn thấy một con thỏ đang ăn cọng cỏ non, bèn sáng lại hỏi: "Nghe nói trong rừng có nơi chơi rất thú vị, bạn có thể dẫn tôi đi tới đó được không?" "À," thỏ ngẩng đầu lên nhìn và nói: Bạn rất giống hổ, nhất định là em của hổ, phải không?" Mèo chẳng trả lời, thế là thỏ lại nói: "Bạn chẳng giấu giếm được tôi đâu, hổ là vua của rừng chúng ta, bạn sao còn khiêm tốn thế?" Mèo nghe thỏ nói như vậy, trong lòng nảy ra chủ ý, liền nói: "Tôi không muốn mượn uy danh của người anh, chỉ muốn một mình ra đây đi lòng vòng một lát. Đâu ngờ bạn mới nhìn đã nhận ra rồi." Rừng thông ở chỗ bờ sông là nơi chơi thích nhất đấy. Thỏ vì cảm thấy làm quen được với em trai của hổ là may mắn, hạnh phúc, nên mừng rỡ chỉ đường cho mèo. Ở bờ sông, chúng nhìn thấy một con cò đang bắt cá. Mèo nhìn thấy cá thì thèm rõ dãi. Thỏ nhìn thấu tâm ý của mèo, liền nói với cò: "Này chị cò ơi, chị đem cá của chị cho em trai của đại vương hổ nếm thử xem có tươi không nhé." Cò vừa nhìn mèo, đã thấy quả nhiên là giống hổ, thì vội nói liền một thôi một hồi: "Thất lễ thất lễ, tôi đâu có ngờ ngài tới thăm đất này, tôi lập tức..." Còn chưa nói xong, cò đã cúi đầu xuống mà chọn ra hai con cá to nhất, cùng kính dâng lên trước mặt mèo. Mèo hoa ăn thật ngon lành. Nó cảm thấy đó là nhờ mượn uy của hổ. Thế là càng tỏ ra thần thế, nghênh ngang đi đường. Phía trước có thỏ dẫn đường, phía sau có cò hộ giá. Một con sóc ở trên cây thông nhìn thấy thế, nói với vẻ khiêu khích: "Thằng bé vênh vênh váo váo, làm người ta nhìn mà cười đến rụng cả răng." Cò và thỏ vừa nghe thế, đã cuốn cả chân tay, vội thét lên: "Ôi, mì muốn mất mạng à, đây là anh em của đại vương hổ, người không biết ngài cũng là một hổ à." Sóc đâu có chịu phục như thế, nó kêu toáng lên: Lão hổ thì tôi cũng không sợ, lão hổ không biết trèo lên cây to." Mèo hoa tức đến hai mắt nảy lửa: "Mi, cái con sóc đáng chết này, lúc nào tới rừng mà đã mọc ra cái đuôi dài to như vậy? Xem ta có xé mi thành mảnh vụn được không nhé." Nói rồi mèo cong cái lưng lại, nhảy phát lên cây. Sóc thật không ngờ mèo hoa lại biết trèo cây. Thấy nguy to rồi, bèn vội tung người nhảy sang cây thông ở bên cạnh. Mèo hoa nhảy lên cây mà chẳng bắt được sóc thì càng tức giận. Xong nó nghĩ một loáng, liền chuyển sang mừng rỡ, phấn khích mà nói: "Ha ha, lão hổ không biết trèo cây, ta so với lão hổ còn giỏi hơn nhiều đấy." Thỏ và cò ở dưới cây thông reo lên: "Đúng thế, ngài so với đại vương chúng tôi có bản lĩnh hơn nhiều. Có được một người bạn như ngài, chúng tôi thật quá hạnh phúc, quá vinh dự rồi." Chúng vừa chưa dứt lời thì trong rừng một con mãnh hổ ào nhảy ra như một trận gió lớn. Thỏ và cò đã sớm quẳng cả bạn tốt của chúng mà chạy biến đi mất tâm mất tích. Mèo cũng sợ đến suýt ngất đi, nằm ẹp trên cây không dám xuống. Nó những mong lão hổ mau mau đi khỏi đấy và nghĩ rằng thôi, chớ mạo hiểm xưng là em của lão hổ nữa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, câu chuyện của ngọn nến. Không biết là thật hay giả, chỉ nghe kể rằng ngày xưa trên thế gian, ở phương Đông, có một nhà vua có ba người con trai và ba người con gái. Khi nhà vua sắp qua đời, đã gọi ba con trai tới bên giường và căn dặn: "Các con trai của ta giao lại cả vương quốc cho các con. Các con hãy sống tự do, tự tại nhé. Có điều cần phải đối đãi tử tế với các em gái của các con. Nhớ là cần phải gả chúng cho người đầu tiên tới cầu hôn với chúng đấy. Nói xong, nhà vua trút hơi thở cuối cùng. Ba người con trai theo lễ nghi của vương quốc làm tang lễ trọng thể cho cha và mặc phục tang. 2 tháng sau, vào sẩm tối một ngày, có con cún mèo bay tới đậu trên tảng đá lớn sát cổng hoàng cung. Đã phái người tới gặp ba con trai của nhà vua đã quá cố, yêu cầu họ gả cô em gái lớn cho nó. Người anh cả, người anh thứ hai, vớ ngay lấy cây gậy lớn thét lên. Tống khứ ngay nó đi, ai lại chịu gả em gái cho một con cún mèo? Nhưng người con trai út lại dắt tay em gái lớn dẫn ra, giao cho cún mèo và tuyên bố. Tôi không thể làm trái ý của vua cha. Cú mèo để cô gái ngồi lên trên cánh của nó rồi bay đi khỏi đó. Ngày hôm sau, có một con sói tới. Hai người anh lớn cũng trả lời như đã trả lời với cú mèo. Và người con trai út lại dẫn người em gái thứ hai ra, giao cho sói. Ngày hôm sau nữa, một con chim diều hâu bay tới. Người con trai út giao em gái út cho nó. Diều hâu chở cô gái bay vút vào trong tầng mây. Người con trai út lo xong việc gả chồng cho ba em gái, bèn lên đường đi săn. Chàng ta cưỡi ngựa đi đã suốt một ngày chẳng săn được gì. Một dã thú, một con chim, một cây nhỏ, một cọng cỏ, chàng đều chẳng nhìn thấy. Chàng dừng lại nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục tiến lên, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì cả. Bốn phía hoang vu và tĩnh lặng như chết. Chàng đi đến bên một hồ nước rộng, có một con thiên nga đang lượn lờ bơi. Mình chẳng săn được thứ gì, phải bắn được con thiên nga này, không mình chết đói mất. Chàng nghĩ và ngắm, bắn ra một mũi tên, nhưng thiên nga đã lặn xuống nước, sau đó nổi lên ở nơi càng xa hơn. Chàng lại bắn tên, cho tới khi bắn hết sạch tên mà chẳng bắn trúng thiên nga. Chàng tức giận nhảy lên ngựa truy đuổi thiên nga. Kết quả là cả người lẫn ngựa đều rơi chìm vào trong hồ nước. Chàng trồi lên được mặt nước, toàn thân ướt lướt thướt, bụng đói, mọi thứ binh khí và ngựa đều rớt ở đáy hồ mất rồi. Lúc đó trời đã sẩm tối. Trong đêm đen, thấy le lói một chấm sáng ở rừng xa, chàng lê bước đi về nơi đó. Đó là một thôn làng, xung quanh chỉ có một số cú mèo. Chàng hỏi chúng, ơ lũ cú mèo, các ngươi có biết chào hỏi, biết nói chuyện không? Các ngươi có chủ nhân, có vua không? Chúng tôi biết chào hỏi, cũng biết trò chuyện. Chúng tôi cũng có vua. Vua của chúng tôi đưa một cô gái từ phương Đông về làm vợ, và do vậy mà đã cử hành một lễ mừng rất lớn. Những con cú mèo trả lời, thế thì hãy chỉ cho tôi nhà vua của các ngươi ở đâu. Lũ cú mèo chỉ cho chàng căn nhà to nhất, đẹp đẽ nhất. Chàng trai tới trước căn nhà của vua cú mèo, thấy em gái lớn của mình trong đó. Em gái chạy bổ ra đón chàng, ôm lấy chàng mà hôn thân thiết. Họ vào nhà hỏi han kể về mọi chuyện ngắn dài. Sau đó cô em bảo anh trai, anh ạ, bây giờ anh hãy lánh sang phòng bên, vua cú mèo sắp về bây giờ. Em sợ vuốt và mỏ nó làm phương hại tới anh. Vua cú mèo đã về và vội vàng cởi bỏ chiếc áo ngoài là lốt cú mèo, biến thành một chàng trai anh tuấn. Chàng tới bên vợ hỏi, sao lại có hơi người? Chàng bay qua bay lại ở khắp nơi, đại khái là chàng đã mang hơi người về chăng? Ở đây chẳng có ai khác. Song giả sử anh của thiếp ở đây thì chàng đối đãi với anh ấy thế nào? Người vợ nói, nếu như anh cả, anh thứ hai tới đây thì tôi sẽ mổ móc mắt họ ra, nhưng là anh út thì sẽ ôm và hôn anh út. Thế thì anh thứ ba của thiếp đang ở đây. Nói xong Người vợ dẫn người anh thứ ba của mình ra. Vua cú mèo ôm anh thứ ba của vợ và hôn, sau đó hỏi, anh tới làm gì? Chàng trai kể lại sự việc vừa xảy ra. Vua cú mèo nói, đó không phải Thiên Nga mà là một cô gái xinh đẹp. Tôi đã đuổi theo cô ta cả 3 năm rồi. Anh làm sao có thể bắt được cô ta? Nói vậy là tôi không thể bắt được cô ta ư? Việc này tôi chẳng giúp nổi anh, nhưng sói cũng có thể giúp được anh cách gì đó chăng? Chàng trai tới chỗ sói, thì sói cũng trả lời đại khái như vậy. Tôi đã đuổi theo cô ấy 2 năm mà chẳng bắt được. Nói chưa chừng, Diều Hâu có cách gì giúp được anh đấy. Diều Hâu thấy chàng trai thì mừng lắm. Chàng kể lại mọi sự việc đã xảy ra cho nó nghe. Diều Hâu nói, đó không phải là Thiên Nga mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta khoác lốt Thiên Nga để bơi. Khi cô ta muốn, có thể biến thành Thiên Nga. Tôi đã nghĩ hết cách đuổi theo cô gái ấy suốt 1 năm mà công toi. Anh làm sao mà bắt nổi cô ta? Nói thế tức là tôi không thể bắt giữ được cô ta à? Chàng trai hỏi. Không ai có thể bắt được cô ta, và việc đó chẳng ai giúp đỡ được anh đâu. Chỉ có một yêu tinh bị liệt nửa người là hiểu làm cách nào bắt được cô ta thôi. Diều Hâu nói. Chàng trai đi tới chỗ yêu tinh. Phải rất lâu chàng mới tìm thấy nó. Nó đứng ở trên núi sừng sững như một cây cao. Xin chào thưa ngài, chàng trai nói. Yêu tinh nói, từ phía kia đi lại đây. Anh chào ta là ngài, là may cho anh đấy. Nếu không, anh đã gặp xui xẻo rồi. Anh làm sao mà dám tới đây? Chàng trai lại kể những sự việc mình đã trải qua. Yêu tinh nói, tôi ngày trước là vua của tất cả các yêu tinh. Tôi có 8 vợ, nhưng vẫn muốn cưới cô gái đẹp đó làm vợ thứ 9. Cung điện của cô ta ở cách đây rất gần. Mỗi ngày cô ta đều từ hồ nước trở về cung điện để nghỉ qua đêm. Tôi đã lén vào sân, đi tới chỗ cô ta, rồi nấp rình. Nhưng cô ta phát hiện được, bèn gọi gió, mưa, băng, tuyết tới công kích, khiến tôi phải bỏ chạy thục mạng. Khi sắp rời khỏi lãnh địa của cô ta, một chân đã dẫm lên lãnh địa của mình, thì cô ta thổi gió vào tôi, khiến nửa thân mình tôi tê cứng, rồi liệt teo lại. Anh cần biết, ai muốn cưới cô gái ấy, phải buộc cô ta mở miệng nói 3 lần. Nếu không làm được việc đó, thì đầu người đó phải lìa khỏi cổ. Nếu như khi ấy, cô ta giết chết được tôi, có phải là hay hơn không? Bởi tôi đâu phải chịu khốn khổ chỉ đứng được trên một chân ở lãnh địa của mình. Chàng trai cảm ơn yêu tinh, rồi lên đường tới cung điện của cô gái đẹp. Chàng nghĩ thầm, mình đã làm được biết bao nhiêu là việc, lẽ nào chẳng thể làm cô ta nói năng chăng? Chàng trai vào cung điện, nấp ở một chỗ, thì lát sau cô gái đó trở về, nằm xuống chiếc giường mềm mại. Chàng trai nhìn nàng không chớp mắt. Nàng quả là rất đẹp. Ai đã nhìn thấy nàng thì quên hết mọi chuyện đã biết trước đó ngay. 1 giờ, 2 giờ, thời gian trôi đi như bay mà chàng trai vẫn đứng nhìn ngay ra. Chàng chỉ còn nhớ được một chuyện. Khi đêm qua đi, trời hửng sáng, thì mình cũng như rất nhiều người khác sẽ bị chặt đầu. Khi đó, chàng bỗng sực nhớ tới chiếc nhẫn nạm đá quý mà cha cho chàng trước lúc ông lâm chung. Chàng nghĩ, bây giờ không dùng thì đợi tới lúc nào mới dùng chiếc nhẫn này cơ chứ. Thế là chàng nói với chiếc nhẫn, nếu như có thể thì bây giờ hãy giúp tôi nhé. Chàng thắp lên một cây nến, đặt cạnh chân giường của cô gái, rồi tháo chiếc nhẫn ra, đặt bên cây nến. Thế là cây nến và chiếc nhẫn bắt đầu trò chuyện. Anh nến ơi, anh xem, chủ nhân của chúng ta hiểu rằng có nói thì mới tốt. Nào, chúng ta kể chút chuyện gì về chủ nhân cảm thấy thích thú nào. Cây nến nói, tôi chả còn lòng dạ nào mà kể. Đầu của tôi ở trong ngọn lửa, cứ tối đến thì người ta lại đốt. Để tới sáng mai, tôi cháy rụi hết. Thôi được, để tôi kể nhé. Chiếc nhẫn nói vậy và bắt đầu kể. Có một nhạc sư, một người thợ may và một người thợ mộc cùng nhau đi đường. Đến giữa đường thì cùng nghỉ qua đêm ở trong một rừng cây. Họ đốt một đống lửa và quyết định thay nhau trực ban đêm để tránh dã thú tấn công. Họ rút thăm ra để định thứ tự. Kết quả là người thợ mộc trực trước tiên, nhạc sư và người thợ may ngủ trước. Người thợ mộc sợ ngủ gật, bèn lấy dụng cụ làm mộc ra gọt đẽo khúc gỗ thành một búp bê gái xinh đẹp, rồi đem đặt dựa vào bụi cây. Thời gian trực của người thợ mộc đã hết, thì tới phiên người thợ may. Anh ta nhìn thấy búp bê gỗ ấy, muốn tránh ngủ gật, anh ta may quần áo rồi trang điểm cho búp bê đẹp như một cô dâu vậy. Cuối cùng cũng đem nó dựa vào bụi cây. Tới phiên trực của nhạc sư, anh ta nhìn thấy một người con gái ở chỗ bụi cây thì hét toáng lên. Cô là ai? Là người hay là quỷ? Không thấy trả lời, anh ta vốn là người bạo dạn, đã bước tới nắm lấy tay của cô ta định lôi tới chỗ đống lửa, thì phát giác là cô ta được làm bằng gỗ. Thế là anh ta hiểu ra là thế nào và lấy chiếc kèn ra thổi. Ai ngờ búp bê gỗ biến thành người sống hẳn hoi. Này ngọn nến, hãy nói xem cô gái đó thuộc về ai? Thuộc về người thợ mộc hay là nhạc sư? Chiếc nhẫn hỏi ngọn nến. Ngọn nến trả lời. Tôi đâu để ý tới điều đó. Đầu tôi ở trong lửa, đến sáng sớm mai là tôi đã nóng chảy ra hết rồi, chẳng còn biết gì hết. Cô gái nằm ở trên giường mỉm cười rồi dậy bảo ngọn nến. Ồ, mi thật ngu ngốc, làm sao mà có thể... Mi không hiểu. Mi hãy nói là thuộc về người thợ mộc. Vì anh ta là người có sáng kiến, nếu không phải anh ta đã làm ra cô gái, thì thợ may, may áo cho ai? Nhạc sư làm cho ai sống lại? Chàng trai nghĩ, đây là lần thứ nhất cô ta nói chuyện. Này ngọn nến, bây giờ tới lượt anh kể chuyện đấy. Chiếc nhẫn nói. Tôi còn bụng dạ đâu mà kể chuyện. Đầu tôi ở trong lửa, chỉ sáng mai đã cháy hết sạch. Ngọn nến nói. Thế thì lại để tôi kể nhé. Chiếc nhẫn nói xong, lại bắt đầu kể. Ngày xưa có ba người. Một người có đôi chân đi rất nhanh, một nhà tiên tri, một thầy thuốc. Người đi rất nhanh nóng nảy, cứ thích đi đi lại lại. Anh ta nói với nhà tiên tri. Ông anh chiếu kính xem. Chưa chừng có ai đấy ốm, để thầy thuốc chế thuốc, còn tôi đưa thuốc tới người ốm. Như vậy thì chúng ta chữa khỏi bệnh cho người bệnh. Thế là nhà tiên tri soi kính, rồi nói. Có một hoàng tử bị ốm, cần trị khỏi bệnh cho anh ta. Thầy thuốc liền kê và bốc thuốc, rồi người đi nhanh mang thuốc cho người bệnh. Nhờ thế hoàng tử khỏi bệnh. Này anh nến, vậy ai là người chữa khỏi bệnh cho hoàng tử? Là người đi nhanh, nhà tiên tri hay là thầy thuốc? Ngọn nến lại trả lời. Tôi đâu cần biết chuyện đó. Đầu tôi ở trong lửa, nỗi thống khổ của tôi cũng đã đủ lắm rồi mà. Cô gái xinh đẹp bảo nó. Ồ, mi thật là ngốc. Mi nên nói là người đưa thuốc và chính là người có công chữa khỏi bệnh cho hoàng tử. Chàng trai nghĩ, là lần thứ hai nàng nói chuyện. Này ngọn nến, bây giờ tới anh kể chuyện đi chứ, cứ để tôi kể mãi còn anh chẳng kể gì cho tôi nghe sao. Chiếc nhẫn nói, tôi đâu còn tâm trí mà kể chuyện, bạn xem toàn thân tôi trong lửa. Ngọn nến nói, thế thì tôi lại kể nhé. Chiếc nhẫn nói và kể. Có ba người, người chồng, người vợ và em trai vợ. Họ cùng đi và trên đường đi gặp một tên cướp, cướp hết đồ đạc của họ, đồng thời chặt đầu hai người nam. Người vợ khóc thảm thương vì mất chồng và em trai. Bỗng có hai con chim bồ câu bay tới, đậu xuống nhành cây và nói. Nếu người nữ kia chỉ cần dùng nhành cây chúng ta đang đậu mà quệt nhẹ một lượt trên thân người chết, thì họ đều có thể sống lại. Người nữ nghe thấy như vậy, liền lấy nhành cây ấy quệt nhẹ lên hai người chết, cứu họ sống lại. Nhưng đáng buồn, lại lắp nhầm đầu chồng vào thân của em trai, lắp đầu của em trai vào thân của chồng. Hãy nói xem, anh ngọn nến, người nữ đó nên là vợ của ai? Ngọn nến nói, tôi đâu để ý tới việc này, toàn thân tôi đều nóng chảy cả rồi, mất đi tri giác, tôi sắp hết đời rồi. Cô gái xinh đẹp nói, đồng thời còn đứng nhõm dậy. Ô, mi thật ngu ngốc, lẽ nào mi chẳng phải đã ở đây, và vì sao một cây cũng không biết trả lời? Mi nên nói, đầu chồng ở trên thân ai thì người nữ nên làm vợ của người đó. Chàng trai liền nói, còn nàng thì phải làm vợ của ta. Và chàng liền ôm lấy cô gái xinh đẹp đó vào lòng mà hôn nàng. Theo truyện dân gian Crudia, quả tim của khỉ. Trên bờ sông nọ có một cây ăn quả, quả mọc rất sai, cành cây lòa xòa cả ra trên mặt sông. Có một con khỉ con rất thích trèo leo hái quả đùa nghịch ở cây to đó. Ở trong dòng sông có một con cá sấu hung tợn, cũng thường bơi đi bơi lại dưới bóng cây to ấy, nhờ những quả cây chín rụng xuống đớp lấy mà ăn. Một hôm, khỉ con thương tình ném cho cá sấu mấy quả cây chín. Cá sấu khoái lắm, cứ cảm ơn khỉ con hoài. Khỉ con nói, có đáng gì đâu, sau này bạn muốn ăn quả chín cứ bơi tới đây. Dần dà, cá sấu và khỉ con trở nên thân thiết với nhau. Khỉ con vốn sợ tính hung tợn của cá sấu, về sau cũng quên đi, có lúc sáng tới gần cá sấu trò chuyện. Một hôm, cá sấu cố tỏ ra dịu dàng, thân thiện, nói với khỉ con. Bạn ngày ngày hái quả chín cho tôi ăn, tôi rất cảm kích nhưng không khỏi thấy áy náy vì chưa đáp đền được gì cả. Hôm nay, tôi muốn mời bạn tới nhà tôi chơi nhé. Nhưng tôi đâu có biết bơi, khỉ con thành thật trả lời. Cá sấu cười ngất. Đương nhiên là tôi phải chở bạn đi chứ. Hãy trèo lên lưng tôi đi nào. Cá sấu chở khỉ con ra tới giữa sông, mới quay đầu lại bảo với khỉ con. Bạn rất tốt với tôi, nên bây giờ tôi mới báo cho bạn biết một việc. Đó là vua cá sấu của chúng tôi ốm nặng, đang rất cần ăn một quả tim khỉ để chữa bệnh. Lúc này là tôi đang đưa bạn tới gặp vua cá sấu đấy. Khỉ con sợ đến rụng rời chân tay, xong nó cắn chặt môi, giả tảng như không có chuyện gì xảy ra. Khỉ con nghĩ hoài, rồi bỗng giơ cả hai tay lên, tỏ ý làm tiếc lắm nói. Ôi già già, sao anh cá sấu không nói với tôi sớm? Tôi treo quả tim của tôi ở trên cây, quên mang theo mất rồi. Cá sấu ngạc nhiên lắm. Sao, quả tim của bạn lẽ nào không luôn ở trong lòng ngực của bạn à? Khỉ con liếng thoáng giải thích. Ủa, nếu bạn không tin thì cứ chở tôi cho vua cá sấu. Khi ông ta phát hiện tôi không có quả tim, nhất định sẽ nổi nóng trách phạt bạn một trận nên thân đấy. Cá sấu thấy khỉ con nói cũng có lý, bèn chở khỉ con quay lại bờ sông để lấy quả tim quên treo trên cây. Cá sấu còn cố trường lên bãi cát để khỉ con mau đi lấy quả tim. Vừa về tới bờ sông, khỉ con nhảy phóc một cái lên cây cao. Nó ngoáy đầu lại bảo cá sấu, chờ tôi ở đấy nhé, để tôi lấy quả tim rồi sẽ xuống. Cá sấu cứ bơi đi bơi lại ở dưới sông mà chờ khỉ con. Chờ suốt nửa ngày mà chẳng thấy khỉ con xuống. Nó sốt ruột quá, réo gọi khỉ. Khỉ, mi đã tìm thấy quả tim chưa? Bọp bọp, liên tiếp mấy quả cây chín thối ném trúng vào mũi cá sấu. Và từ trên cây truyền tới tiếng cười của khỉ con. Hóa ra khỉ con đang ném quả thối tới tóc vào cá sấu. Nó căm tức bảo cá sấu. Mi cho là ta ngu ngốc lắm phải không? Mi hẳn cho rằng ta chịu theo mi cho cá sấu ăn thịt phải không? Ha ha ha! Cá sấu còn cố ngẩng cổ lên mà cãi. Nhưng rõ ràng là mi bảo ta chở mi về để lấy quả tim còn quên trên cây mà. Khỉ con lại cười rộ lên, vỗ ngực mà nói. Cá sấu, báo cho mi tên ngốc nghếch kia biết nhé. Quả tim của ta lúc nào cũng ở đây, ở trong lòng ngực của ta, hiểu chưa? Cút mau đi, tên bạn giả dối kia. Khỉ vừa nói và tiếp tục ném những quả thối về phía cá sấu. Cá sấu tiêu nghỉu, lặng lẽ bơi đi khỏi đó. Có lẽ lúc đó nó mới hiểu ra là khỉ con đã lừa lại được nó. Còn khỉ con thì ngẩn người ra nói, thật nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì tên bạn giả dối đó đã lừa được mình làm mồi cho vua cá sấu rồi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, gấu đen chẳng có chủ kiến. Gấu đen từ trong hốc cây trèo ra, duỗi cái lưng lười nhác, lim dim mắt lẩm bẩm nói, giấc ngủ này thật là dài, thật say quá, ngủ suốt cả một mùa đông. Bây giờ mình phải làm chút gì, chẳng thể lại chẳng có thu hoạch gì cả. Sơn Dương, Thỏ Trắng, Khỉ nghe thấy thế vui vẻ nói, anh gấu đen, thế thì tốt quá rồi, anh chẳng nên làm giống như năm ngoái đấy. Vừa nhắc tới năm ngoái, gấu đen đã cảm thấy thẹn thùng. Năm ngoái vừa xuân sang, nó đã nói với các bạn bè, năm nay tôi không thể để nó trôi qua vô ích. Nhưng nó đâu có sửa được cái tật cũ, bẻ xuống được một bắp ngô kẹp vào nách, khi lại bẻ bắp ngô thứ hai thì lại đánh rơi bắp ngô thứ nhất, khi bẻ bắp ngô thứ ba rồi lại đánh rơi bắp ngô thứ hai, cho nên cuối cùng trong tay nó số thứ thu hoạch còn lại luôn luôn không nhiều, rất nhanh là ăn hết sạch. Xem ra năm nay gấu đen đã hạ quyết tâm rất lớn. Nó đập bờm bợp vào ngực, nói với Sơn Dương, Thỏ Trắng và Khỉ, các bạn yên tâm đi, hãy xem lão gấu là tôi năm nay làm ra sao nhé. Các bạn nhìn thấy gấu đen nói năng chắc chắn như thế, ai nấy đều về nhà làm ruộng. Mưa xuân quý như dầu, rơi xuống chảy đầy mặt đất. Gấu đen nhìn ra mảnh đất đen màu mỡ trước cửa nhà, định trồng ở đó một thứ gì ăn ngon nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra chủ ý nào. Một hôm, Sơn Dương đang vội vội vàng vàng đi ngang qua nhà gấu đen, thì gấu đen hỏi, em Sơn Dương ơi, mau bảo cho tôi biết với là em trồng thứ gì vậy? Sơn Dương trả lời, tôi trồng rau chân vịt. Rau chân vịt vừa tươi vừa non, ăn rất ngon. Thế là gấu đen trồng rau chân vịt ở mảnh đất trước cửa nhà. Khi đó gấu đen lại nghe nói Thỏ Trắng không trồng rau chân vịt mà là trồng củ cải. Gấu đen cảm thấy kỳ quái, bèn tìm tới chỗ Thỏ Trắng hỏi, rau chân vịt vừa tươi vừa non, em làm sao lại trồng củ cải? Thỏ Trắng cười đỏ cả mắt ra nói, tôi thích ăn củ cải nhất mà, củ cải ăn giòn lắm mà. Gấu đen nghĩ, củ cải ăn giòn, mình vì sao lại không trồng củ cải? Nó chạy về nhà nhổ hết rau chân vịt lên, trồng thay bằng củ cải. Củ cải mọc lên xanh rờn, gấu đen mừng lắm. Suốt ngày xoa xoa bàn tay mà ngắm nghía, miệng không ngớt lẩm bẩm, củ cải ăn giòn, củ cải ăn giòn. Về sau, gấu đen lại nghe nói khỉ không trồng củ cải mà là trồng dưa hấu. Nó chạy đến nhà khỉ hỏi, củ cải ăn giòn, vì sao em lại trồng dưa hấu? Khỉ nói, tôi cũng rất thích ăn củ cải, nhưng thích ăn nhất là dưa hấu. Dưa hấu vừa ngọt vừa tươi ngon. Gấu đen bỗng tỉnh ngộ, ồ, hóa ra là như thế. Thế là nó vội vàng chạy về nhà, chẳng do dự chút nào, nhổ sạch những cây củ cải, trồng thay bằng dưa hấu. Mầm dưa hấu nhú lên trên đất rồi, gấu đen mừng lắm, cứ nhợt mồm ra mà nói, hê hê, dưa hấu vừa ngọt vừa tươi ngon, dưa hấu vừa ngọt vừa tươi ngon. Ngày tháng trôi đi như nước chảy, mùa thu đã sang rồi. Sơn Dương, Thỏ Trắng, Khỉ đều thu hoạch được bội thu. Chúng hẹn ước với nhau cùng tới xem gấu đen thu hoạch ra sao. Tới trước nhà gấu đen, vừa nhìn chúng đều sững cả ra. Một trận sương thu tối qua đã làm chết cống hết cả những mầm dưa hấu gấu đen đã trồng. Bên trên chẳng có một quả dưa hấu nào. Gấu đen ngồi phệt trên đất, hai tay đỡ cằm, buồn rầu nói: từ lúc tôi chui ra khỏi hốc cây là bắt đầu bận rộn hoài, làm từ mùa xuân đến mùa thu, vì sao lại chẳng thu hoạch được tí gì cơ chứ? Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,